ba ngàn đại thiên thế giới, ở trong đó có những cái bụi trần.
Bụi trần mà nó bay mình thấy đó,
cái bụi trần đó nó có nhiều hay không, hiểu không? Nghĩa là ở trong tam thiên đại thiên thế giới, mình đi mới là một thế giới thôi.
Một cái thế giới của mình ở đây nè,
cộng thêm 19 cái thế giới này nữa gọi là 20 thế giới á, thì gọi là một tiểu thiên thế giới.
20 cái tiểu thiên thế giới á
thành một cái trung thiên thế giới, rồi 20 cái trung thiên thế giới á thành một cái đại thiên thế giới. Mà cái này nó 3.000 đại thiên thế giới, ở trong đó cái bụi mà nó nằm ở trong 3.000 đại thiên thế giới đó, nó có nhiều hay không? Nhỏ cái nhà của mình thân nè, sáng mặt trời chiếu lên thấy bụi mang nhiều quá rồi.
Thì ngày Tu Bồ Đề đã dạ bạch Đức Thế Tôn rất là nhiều, rất là nhiều.
Này, Phật nói này, ông Tu Bồ Đề, các cái vui trần đó,
Như Lai nói nó không phải là vui trần, vui trần đó, nó không phải là vui trần mới gọi là vui trần.
Này là lý kinh Trang đó, thấy chưa?
Như Lai nói thế giới không phải là thế giới, mà mình nghĩ không phải là thế giới thì mới gọi là thế giới. Thêm nữa nè, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể ông dùng 32 tướng để mà nhìn thấy Như Lai được không? Như Lai có tam thập nhị tướng bát thập tướng hảo, mà bây giờ ông có thể ông dùng ông thấy Như Lai có 32 tướng tốt không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói, dạ con thấy mà không phải là con thấy bằng con mắt, mà con phải thấy một cái gì vô ngã tướng, vô ngã tướng đó. Còn nếu không phải như vậy thì không thể thấy được 32 tướng của Như Lai, của Thế Tôn. Ngài Tu Bồ Đề ngài nói thường á, nếu mà mình dùng cái con mắt mà thấy hoặc có 32 cái tướng đó, thì 32 cái tướng đó không phải là cái tướng của Như Lai, bởi vì cái đó nó còn hình thức. Rồi tôi giải hết cái đoạn này là tôi nói cái lý đó có một phần. Vì cớ sao? Vì Như Lai đã thường nói 32 tướng tức là không phải 32 tướng. Không phải 32 tướng mới gọi là 32 tướng. Này, ông Tu Bồ Đề, nếu có người đàn ông nào, người đàn bà nào dùng cái gì, bao nhiêu thân mạng mà bố thí nhiều như số cát trong ngàn, thấy không? Rồi nếu lại có một người khác ở trong cái kinh Kim Cang này nè, cho đến thọ trì một bài kệ 4 câu thôi vì người khác mà nói, thì cái phước đức của cái người thọ trì kinh á hơn cái phước đức mà người mà bố thí đem cả thân mạng bố thí rất nhiều. Rồi tóm lại cái đoạn này anh nói để cái gì hiểu cho không con hiểu, nghe nói sao con manh mệt chứ quá đi. Nghĩa là vậy, từ cái kinh pháp, từ cái sự vật, từ cái di trần, từ cái tướng tốt mà còn thấy được, còn phân biệt được, thì cái đó chưa phải là tướng tốt, chưa phải là sự vật. Bởi vì sao? Bởi vì tâm, vọng tâm của mình phân biệt sự này là di trần, vật kia là không phải di trần, thành ra nó còn đưa lăng xăng, nó còn phân biệt. Mà đã là phân biệt thì chưa phải là chân lý. Nhớ gì đó, cho đến nỗi như Đức Phật ngày thiệt, ngày tu có 32 tướng tốt, mà ai mà vừa nói 32 tướng tốt là Phật đó, thì không phải là 32 tướng tốt. Cái này thì lý cho cao, cũng như hầu mà quý vị cũng còn nhớ không, cũng chưa là nghiêm đó. Ngày cũng bị nạn, rồi Phật cũng đem về Phật hỏi lên tại làm sao mà ông đi tu mà ông không lo chánh niệm. Thì ngày anh em nói, dạ bạch Thế Tôn, con cảm mến Đức Thế Tôn cho nên con đi tu. Rồi Đức Phật hỏi cho cảm mến cái gì mà đi tu chứ. Thì ngày nói, dạ con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, con thích quá con đi tu, con đi tu nó con được, con muốn được 32 tướng tốt. Rồi Phật hỏi cho ông lấy cái gì để mà ông biết 32 tướng tốt, ông lấy cái gì để mà thấy 32 tướng tốt. Thì ngài nói rằng, dạ con dùng con mắt để thấy 32 tướng tốt, và con dùng cái tâm của con
để biết đó là ba ngày chúng con. Phật có hỏi cái tâm ở đâu, đâu gì đọc ở đâu gì hiểu. Thì hỏi đầu tiên thì Đức Phật hỏi cho cái tâm, ông nói cái tâm, ông dùng cái tâm để mà ông biết ba mai chân tốt, con mắt ông sẽ để thấy ba mai chân tốt, vậy cái tâm nơi đâu? Và chỗ nào? Thì ngày anh em này nói chắc là các con nghĩ các cái tâm nó trong, ở trong. Bởi vì có cái tâm nó trong cho nên mới mở mắt ra mới thấy ra ngoài. Phật nói rằng cái tâm, nếu cái tâm ông ở trong á, thì trước hết cái tâm ông phải thấy tim gan ruột phổi ở trong trước rồi mới thấy ngoài. Bây giờ đây thiệt thật sự mà nói á, ông có thấy tim gan ruột phổi ông hay làm sao? Thì ngày anh em nói dạ con không thấy được ở trong tim, con không thấy ngoài không ha. Vậy thì Đức Phật nói thì nói cái tim ông tâm là tâm ở trong cứu tâm sạch rồi. Thì ngài mới nói cái tâm ở ngoài. Ở ngoài là bởi vì khi mà mở đôi mắt ra thì thấy cái này phân biệt ba mai tướng tốt, cái kia là tự vật, nó là núi trong đất liền. Hoặc nói rằng nếu như ông nói cái tâm ở ngoài, vậy thì bây giờ ông nhắm mắt lại đi, ông thấy gì ở ngoài? Cái thứ ba mới dạy chắc cái tâm ở dưới mới nhắm. Nghĩa là nói một cách là được 7 lần hỏi, 7 lần hỏi vô là thất tướng tinh tâm, mở tập ra. Người ta mới đánh dấu hỏi, người ta dạy ta hỏi, vậy như cái tâm mình ở chỗ nào? Cái tâm của mình là khi mà còn vọng động, khi mà còn vọng nghĩ, khi mà còn đau đó, thì chưa nói tới cái chân tâm mình. Muốn biết cái chân tâm của mình như thế nào, cái tâm thiệt của chân tâm là tâm thiệt của mình như thế nào, thì bây giờ mình đừng có phân biệt, đừng có vọng tưởng, đừng có vọng động. Cho nên tu người ta phải như nhập thiền định, đi đứng nằm ngồi ăn nói nhất tự nhất tâm. Người ta phải nhất tâm để cho một ngày giờ nào đó cái tâm thiệt của mình, cái chưa là cái chân tâm đó, nó sẽ hiển lộ. Cho nên những cái giờ phút khác vị thiền tư người ta tu á, cái ngồi thiền á, có những lúc cái tâm nó hiển lộ. Còn những cái gì mà mình phân biệt hàng ngày, tự này tự nọ, nó chưa phải là cái tâm thiệt đâu. Cái đó chỉ là vọng tâm hay là cái ý thức mù quáng. Nếu muốn nói ý thức thì nói là nó cho cái đó phải chân tâm. Chân tâm cái giờ nào mà mình biết là tỉnh thì nó chỉ lê lối, chỉ phát hiện ra suốt thôi. Mà mình làm sao mà mình phát hiện được thường xuyên với cái chân tâm đó thì thành Phật cũng như vậy đó. Như vậy đó. Cho nên thành Phật cũng khó đâu. Khó là mình có nhất. Vì thế cho nên đoạn này, đoạn kinh này Phật mới nói rằng còn có tướng phân biệt, còn có cái sự phân biệt thì cái chân tâm chưa hiện, là chưa phải là kim cang, chưa phải là kim cang bát nhã ba la mật. Tâm còn phân biệt tướng tốt tướng xấu, tướng cao tướng thấp thì chưa phải là thấy được Như Lai. Cũng như vậy cuối cùng là Đức Phật kết luận lại là người nào mà đem cả thân mạng mà bố thí thì cái chuyện đó thì người ta cho là tốt đó, cao quý đó, nhưng mà không bằng những người nào thọ trì đọc tụng một bài kệ bốn câu của kinh Kim Cang này. Thọ trì đọc tụng là phải biết, phải hiểu nghĩa đó. Cho nên thường thường người ta nói là pháp thí nó quý hơn tài thí. Cho cơm, cho nước, cho quần, cho áo, cho của, cho cả gọi là tài thí, không bằng pháp thí. Quý vị nhớ tại sao không bằng không? Không bằng pháp thí tức là không bằng mình đọc kinh nè, mình nghe pháp nè, mình hiểu đạo nè. Ai mà cho mình hiểu đạo, ai mà cho mình nghe pháp được hiểu đó, thì cái đó mới là quý. Cho nên ta so sánh giữa tài thí với pháp thí á, thì thường thường pháp thí nó lại nó hơn hay nó bằng hay nó thua. Cái gì nghĩ chưa rồi? Cái pháp thí nó phải hơn. Là người ta nghĩ á, ta nghĩ như thế này nè. Dĩ nhiên là cả hai cái sự bố thí đó đều là tốt hết á, đều là tốt, đồng ý nhất trong cả tập hữu nhận đâu. Nhưng mà so sánh mà nói thì cái pháp thí nó quý hơn. Là bởi vì tài thí nó chỉ giúp cho cái tham mạng này thôi. Nhớ. Chứ nó không giúp được cái sự mà siêu thoát. Còn pháp thí mà nếu chúng ta nghe được một bài kệ bốn câu, nghe được kinh điển á, thì có thể siêu thoát được cuộc đời, giải thoát được cái sanh tử luân hồi, nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi.
cho nên người ta mới gọi là pháp khí cao quý hơn, tài khí cao quý hơn, chứ không phải phủ nhận là tài khí là không có dùng đâu. Tài khí cũng quý vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị mà sáng không có ăn sáng, trưa không ăn ra trưa, đố mà giờ ngồi nghe pháp tự thấy không, ngồi nước miếng nước chảy là đói, đói là sao nghe được. Cho nên người ta nói là pháp khí dẫn quý, nhưng mà so với tài khí, so với pháp khí đó, thì cái tài khí nó ít lợi hơn, nó chỉ vui cho thân thôi, còn pháp khí nó luôn cho tâm, mà tâm mới là trường cửu, quan niệm mới trường cửu, chuyện đó là chuyện này cũng quan trọng hơn. Bây giờ nói cho đến một phần nữa là cái phần thứ 14, ly tướng tịch diệt. Tất cả những cái gì người con Phật á, hãy bớt nó lại, ly tướng tức là mình rào bớt cái sự mà sự đau đó, chuyện này chuyện nó chắc cái này chắc cái kia, nó mệt lắm, cuối cùng rồi không đi tới đâu đâu hết. Cái vấn đề tôi rất đồng ý là còn là Phật tử đại gia như quý vị vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, vẫn ơn nghĩa, vẫn phải làm, nhưng mà đừng có quá chấp nhất, đừng có quá bám biếu. Làm là làm, nhưng phải nhất thì giờ để làm cho mình điều đó, chứ không phải là còn gia duyên ràng buộc, còn ơn nghĩa mà nói chuyện. Mà cho nên người ta mới nói rằng người mà tu để giải thoát á, thì thiệt ra xuất gia tu thì dễ hơn, dễ hơn so sánh với người tại gia. Bởi vì người tại gia phải ràng buộc cái này, nhưng mà so sánh cái người xuất gia phải tu nè, chứ phải vô chùa ngủ hoài đắp mình ngủ hoài đó, gọi là hơn người ta là chưa chắc, thấy không. Còn ở ngoài đời người ta tuy là lăng xăng mà ta cố gắng người ta tu, người ta nhất tâm ta tu hơn mấy người xuất gia mà vô đó cứ lo ngủ hoài ăn hoài ngủ hoài không được, thành ra phải chia thì giờ sẽ được phải là tu. Do đó cho nên ly tướng là gì, ly tướng tịch diệt đó là tâm đừng cho nên bám biếu với cái gì ở đầu người đó, quý vị thấy không. Tại cái bám biếu cho nên cuộc đời mình nó khổ, cái tâm mình nó không có thơ thớ. Cho nên tôi đồng ý là làm việc cứ làm trong mỗi ngành, mỗi cương vị, mỗi cái việc làm của quý vị, nhưng mà làm rồi thôi, hay là trong khi mình làm đó mình nhiếp tâm niệm Phật, trong khi mình làm đó, mình quán niệm thân là vô thường, pháp là vô ngã đó, hay là bất tịnh hư danh, nghĩa là mình quán, cái đó cũng là cái lối tu. Lối tu nghĩa là ví dụ như bây giờ, hay là đứng ngồi làm việc mình nhiếp tâm mình niệm Phật, ngồi làm việc mình nghĩ cái sự sanh tử luân hồi, nghĩ cái con đường tương lai của mình như thế nào, thì cái đó cũng là cái lối tu. Cái đó người ta gọi là quán niệm. Thì cái phần thứ 14 ly tướng tịch diệt, lúc bây giờ ngài tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh Kim Cang này sâu sắc để mà hiểu những cái nghĩa lý, ngài mới đến như ngài sao mà chảy nước mắt khóc lóc, kêu là thế lệ bi khắc. Nghe nói kinh hay quá mà ngài nghĩ rằng chúng sanh không biết nó khóc, ngài khóc đây là khóc cho chúng sanh, chứ không phải ngài tu mà khóc nó nổi gì nữa đâu, có khóc là một cái trạng thái coi như là phiền não, thấy không. Ngài khóc đây á, ngài rứa nước mắt là bởi vì biết chúng sanh có hiểu được kinh này không, chúng sanh có thực hành được cái lời như lời Phật dạy trong kinh này không. Cho nên ở đoạn này nói nè, lúc bây giờ ngài tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này, cái nghĩa lý nó cao siêu quá, cho nên ngài chảy nước mắt khóc lóc. Là khóc lóc thì cũng sanh, cái cổ nó có phải ngài đâu, ngài cũng ngon lành rồi. Đó, rồi ngài quỳ gối mặt với Phật rằng, thiệt là hy hữu, thưa Thế Tôn, kinh ngài nói ít có quá, hy hữu là ít có. Con cũng nói nghe là cái nhất, ngài nói ít có quá đi, hy hữu Thế Tôn. Hoặc thuyết như thị thẩm thâm kinh điển, Đức Phật đã nói cái kinh điển rất là sâu sắc tế nhị như vậy đó. Ngã tùng tức lai, con từ ngàn xưa tới bây giờ sở đắc huệ nhãn, con đã được chút huệ nhãn. Ngài được huệ nhãn là mấy như bữa trước tôi giảng đó, con người mình từ năm tới con mắt nữa. Thì bây giờ mình đây nè, cái này nè, cùng trồng căn này là nhục nhãn, nhưng mà mình tu đỡ mình sẽ được huệ nhãn. Ngài này có huệ nhãn nè, quay nhãn đầu lên, pháp nhãn, thiên nhãn chứ. Thiên nhãn là thấy sai hữu rộng. Rồi mới tới pháp nhãn là nhận được sự vật nó là như thế nào. Rồi cuối cùng là Phật nhãn, ai mà được Phật nhãn thì ngon lành rồi, thành Phật rồi. Và tiếp nhất của quý vị đây cũng gắn mà cho được quay nhãn, nhưng tôi một đề.
Ngài nói Ngài được quả nhãn nè.
Con đã được quả nhãn nhưng mà chưa từng nghe được cái kinh điển Phật giải như thế đó. Thế này thầy qua ly tất cả, đừng có chấp trước những cái gì để mình phải tự chủ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nào nghe được cái kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này, cái lòng chánh tín thanh tịnh, thì sanh được cái thập tướng. Thập tướng tức là tướng trong thập đã sanh được một cái gì hay nhất, tức là đi vào chân lý đó. Thập tướng là người đó phải biết những người đó thành tựu được cái công đức ít có thứ nhất, thành tựu để nhất khi hữu công đức, thành tựu được cái công đức ít có thứ nhất. Mà Đức Thế Tôn, cái thập tướng đó nó không phải là tướng, cho nên Đức Như Lai mới nói là thập tướng. Cái thập tướng mà con nói đó, con còn nói ra đó, con còn giảng ra đó, cái thập tướng đó Như Lai nó không phải là thập tướng, là bởi vì còn nói ra. Cho nên á, Đức Phật nói pháp trong 49 năm nữa gì biết đâu, cuối cùng Ngài nói là ta chưa từng nói một chữ, là bởi vì nói nó phương tiện mà nói. Nếu mà Ngài còn chắc Ngài nói kinh nói pháp để cho chúng ta nghe thì cái đó không cao được. Cũng như chúng tôi giảng đạo giảng pháp đi theo là Phật dạy giảng, không bao giờ chúng tôi nghĩ rằng là mình là một vị pháp sư phải giảng cái này cái kia. Dầu cho chúng tôi giảng kinh giảng đạo từ khi mà còn học trong trường Phật học kia nữa, cho đến bây giờ là chúng tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi chưa có giảng được gì. Như vậy đó, mình cố gắng mình cảm động. Còn nếu mà mình cứ nói rằng ở Việt Nam tôi giảng hơn 300 thời, rồi qua bên đây tôi giảng cũng cỡ gần mấy chục thời, thì bây giờ tính nhiều quá. Chưa nói tới cái ngã mạng hay tống cao hay là tỏ ta đây là pháp sư, ta đây là giáo sư nữa đó, thì mình cũng nghĩ là mình chưa làm được cái gì đối với cái công lao của Đức Phật. Công lao của Đức Phật là vô lượng kiếp này hy sinh tất cả, ha, chẳng những thân mạng cho đến tài sản cho đến của máu đều là hy sinh hết, thì mình đâu có nghĩ. Cho nên ở trong này Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói là, Ngài nói con nói cái vấn đề người nào mà hiểu được cái kinh này đó thì có thể sanh được cái thập tướng. Thập tướng là chân lý. Mà Đức Phật con nói ra đây thì thế nào Ngài cũng nói rằng cái thập tướng đó không phải là thập tướng. Và Thế Tôn, con nay được nghe cái kinh điển như thế này, con xin chánh tín, con xin hiểu biết để mà thọ trì. Không có cái gì khó đối với con hết, bất túc chi nan. Đời trên đời này không có cái gì khó đâu. Có khó là tại vì mình không có tinh tấn mà làm thôi. Trên đời này không có cái gì khó hết á. Chứ là thế thượng đô năng tự, còn thế thượng vô năng tự, đô la tâm bất tiêm. Ở trên đời này không có cái gì khó hết á. Nó chỉ khó là tại vì tâm mình không tiêm. Cũng như nói vấn đề tu tập, tu bữa nay 10 bữa, thấy không? Chứ nếu mà ngày nào cũng cố gắng thì người ta làm được, mình làm được cái có gì đâu. Cái này nó khổ quá, để cố gắng ngồi thiền đâu được 2 bữa. Rồi sau đó thì tới trên tức ngực sau về. Rồi nghe người ta tụng kinh hay hơn, tụng đâu vài tuần lễ thì cũng dẹp luôn. Cứ như vậy ta hỏi làm sao mà không khó được. Chứ nếu mà mình cứ tinh tấn đi lên, càng khó mình càng cố gắng, càng khó mình cố gắng, thì nó vượt, nó thành dễ. Nếu ở nơi đầu sau, sau 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, có những chúng sanh nào mà được nghe kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, tìm hiểu là thọ trì là, thì cái người đó cũng là đệ nhất phi lũ phước đức. 8:02 mình sửa sang không chứ? Dạ, cho nó hết cái luận đề. Cho thấy trụ trì cái video như là không. Đó, những vị nào mà nghe được kinh này ở sau khi Phật nhập Niết Bàn 500 năm thì vẫn là công đức hy hữu đệ nhất. Vì sao? Bởi vì cái người đó nhận chân được, không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Tại sao như vậy? Là tại vì cái ngã tướng á, tức nó không phải là tướng. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nó cũng không phải là tướng. Cái tướng là tại vì chắc, hiểu không? Chứ nó là nó. Đó, cái câu đó hiểu được chút là nghĩa là sự vật là sự vật tại vì mình chấp nó. Cái này đẹp nè, chạy theo hết cuộc đời. Cái này xấu nè, bỏ, là tại mình chấp.
thấy không? Bất kỳ phân biệt đừng đừng có cảnh giác vụ đó. Vì sao? Bởi vì nếu mà lìa được tất cả các cái tướng trạng đó thì gọi đó là chư Phật, gọi là chư Phật. Còn bây giờ mình cái gì cũng cố chấp nên tự chứng là chúng ta. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề đó như vậy, ông nói đúng như thị, như thị đúng, ông nói như biết đó là ngon lành rồi đó. Nếu có người nào được nghe cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, đừng sợ sệt, đừng kinh hãi, đừng có run em, thì hãy biết người đó rất là hi hữu. Nghĩa là nghe được kinh này rồi nhận xét nhân sinh là thống khổ, cái chuyện đó chuyện thường, thế cuộc là vô thường, là chuyện đừng có sợ. Mà con người đừng sợ như vậy là có cái đức tánh Kim Cang rồi, mà có đức tánh Kim Cang thọ thì Kim Cang nam mới hay. Cho nên nếu mà thọ thì bằng miệng đọc ba cái chót lưỡi không á, ra cái sợ quá không được. Con là đại hùng đây là không có đại từ bi, thấy không? Cái hùng lực không có từ bi á, hùng lực này không có nghĩa là ra mặt trăng nó lộn nhau, mà hùng lực đâu, hùng lực là mình trì kiến, mình hiểu biết, mình nhận định. Này ông Tu Bồ Đề, Như Lai, Đức Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức không phải là đệ nhất Ba La Mật, không phải là đệ nhất Ba La Mật mới việc là đệ nhất. Trở lại cái lý Kim Cang của mình đó, hiểu không? Có nghĩa là nói rằng cái gì mà mình còn để ý mình chắc thì cái đó chưa phải là chân lý. Cái mà mình gọi là chưa phải chân lý nhưng mà nó vẫn là chân lý. Thầy ông Tu Bồ Đề nhẫn nhục Ba La Mật cũng vậy. Đức Như Lai thường nói không phải nhẫn nhục Ba La Mật mới gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Vì sao? Này ông Tu Bồ Đề, như tôi là như Đức Phật á, thở xưa kia là một vị vua bị một vị vua tên là Ca Lợi cắt đứt cái thân thể của tôi. Tôi lúc đó tôi không nghĩ tới ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Vì sao vậy? Bởi vì tôi nếu mà tôi còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng á, thì không có giải thoát. Cho nên tôi nghĩ rằng không có phân này. Vì vậy cho nên sau đó cái nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó tôi nghĩ không có, cho nên tôi không có sanh sân hận. Hiểu không? Hiểu cái này không? Lúc này ông Tu Bồ Đề lại nữa, ở đầu quá khứ 500 năm về trước, khi tôi làm một cái vị nhẫn nhục tiên nhân, lúc đó ở trong thế gian này bị những cái người họ cũng như là thử thách. Tôi cứ nghĩ tôi không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có tạo giả tướng, cho nên lúc đó tôi mới được giải thoát, tôi mới được thánh thiện. Thế cho nên này ông Tu Bồ Đề, các vị tu hành, các người Phật tử phải lìa tất cả tướng, lìa rời bỏ nó đi, phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát cái tâm cao thượng, nhưng mà đừng có nên chấp những cái gì thế gian nó quá tầm thường. Nhớ thì đọc khó mà, đâu phải dễ đâu, phải cũng cao mà. Chứ bây giờ mình thấy gì mình cũng chấp hết đâu. Âu tô cũng chấp, âu tô cũng chấp, như là ăn ngon cũng chấp, ăn dở cũng chấp hết. Bây giờ làm sao tập từng thành chấp vậy? Bây giờ quý vị tới chùa có gì ăn mấy đừng nói là dọn muối mà dọn muối cơm là cơm đồ tiền nắm là cơm để đó cái việc người chút giá ăn tới làm sao? Cái đó kêu là nó tu Kim Cang đó, được không? Sợ không được đâu à? Nếu không có tôm là biết anh về là biết nói cho đường tùng hết rồi à? Thằng này thành ráng là tôm. Bữa nào để tiếp tục tiền thử bữa ra nói là biết. Nó ngồi cao để nó còn tắt lửa nó sợi tên nó có lẫn dặn được thì cứ định người chén cháo để ăn là tụi tụi kinh về đó cũng tập cái tính tôi Kim Cang cho nó quen chứ đừng đợi nói cái này kia khi nào nó mệt tiếng mất thì giờ lắm đó chứ là phải tập làm đi chứ không bây giờ nó sẽ để chậm nữa. Không nên trụ cái sắc mà sanh tâm vọng tâm, không nên trụ cái sinh hương vị xúc pháp mà sanh vọng tâm. Phải cái tâm đừng có trụ trong một cái trụ trước một cái gì thì mới gọi đó là tối thượng đệ nhất. Thế cho nên Phật nói các cái tâm bồ đề, người mà nào có phát cái tâm bồ đề thì không nên trụ sắc mà bố thí, không nên trụ sinh hương vị xúc pháp mà bố thí. Này ông Tu Bồ Đề, Bồ Tát hay là tất cả chúng sanh vì lợi ích cho đời, cho nên hãy nghĩ cái việc bố thí như vậy đó, bố thí mà không có cầu danh, không có chút tướng. Như Lai nói tất cả các cái việc đó mới là cao thượng, tức là bỏ. Lại nữa, tất cả chúng sanh tức là không phải chúng sanh, nghĩa là cái thứ nào này ông Tôn Bồ Đề. Cái lời nói của các Đức Như Lai là cái lời nói chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, đúng chân lý, bất cuốn ngữ giả lời nói không có cuốn và thay đâu, bất dị ngữ giả là lời nói không có sai khác. Này Tôn Bồ Đề, Như Lai đã được cái pháp đó rồi, cho nên chắc thật không có hư. Nếu tất cả chúng sanh nào mà trụ ở nơi cái pháp chánh pháp mà làm cái việc bố thí, thì cái người đó đặc biệt lắm. Cái chỗ này thì Đức Phật đang nhấn mạnh cái điểm này nè. Nếu người nào mà cái tâm còn trụ ở nơi sự vật mà bố thí, thì cũng như cái người vào trong nhà tối không thấy được gì hết. Đó. Còn nếu vị nào mà cái tâm không có trụ một chỗ nào mà làm việc bố thí, thì cũng như cái người có con mắt mà lại mặt trời chiếu soi nữa, thì thấy tất cả sự vật hết. Hiểu không? Đó. Này ông Tu Bồ Đề, những đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào đối với kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này họ đầy đọc tận, thì được Đức Như Lai cũng như chư vị Bồ Tát truyền cái huệ nhãn cho. Nếu là thực hành cho đúng thì cái huệ nhãn liên quan với nhau, đều biết cái người đó, đều thấy cái người đó thành tựu được vô lượng vô biên công đức. Tóm lại cái đoạn này là nói như thế này nè: mình làm việc gì, dầu việc nhỏ cho đến việc lớn, dầu việc đời cho đến việc đạo, đừng có nên quá để ý chắc trước, nó mệt lắm. Làm cái gì được xả đi, hành xả, hành là làm á, làm rồi bỏ, đừng có để ý. Từ ngàn xưa tới giờ tại mình đã ý mà mình khổ rồi. Cứ nhớ ba cái chuyện tốt thì khi mình không nhớ, mà cứ nhớ chuyện xấu thôi. Ngồi cứ nhớ là hồi trước ở nhà 25 người trước ông đó ông làm mình khổ, cái huynh đó cũng làm mình khổ. Chứ ít có ai mà nghĩ tới cái chuyện mà cao thượng. Thì bây giờ bỏ đi, mình là con Phật, cái vụ đó bỏ đi. Để gì? Để cho cái huệ nhãn nó đến, để cho cái trí tuệ mình nó càng ngày càng tăng. Đó. Thì bây giờ đây là 8:11 rồi. Bây giờ cái đoạn mà tôi giảng vừa rồi đó nó hơi coi như là hơi lượt đó. Bây giờ tôi nói là như thế này nè: Đức Phật nói nếu có người nào mà cái tâm mình cứ cái trụ nơi sự vật mà bố thí, là cho người này thân tôi mới cho người kia, quán tù tôi không cho người này tốt tôi mới cho, người kia xấu tôi không cho. Nếu mà như vậy đó thì chẳng khác, nếu mà bố thí như vậy đó thì chẳng khác nào cũng như người vào trong nhà thôi, không thấy được cái gì hết. Câu này nói là đoạn này nói là nếu có người nào mà cái tâm không có trụ trước mà bố thí, nghĩa là bố thí giúp đỡ cho người quán thân như nhau, nghĩa là cái tâm không phân biệt gì hết, thì cái người mà làm cái việc bố thí như vậy đó như người có cặp mắt khác mà lại được mặt trời chiếu soi nữa, thì thâu thấy nó rõ ràng đấy. Đó. Cái ý đó là như thế nào? Là muốn nói lên sở dĩ người đời chúng ta mà khổ đau, đau khổ sanh tử tiền nguyên nhiều kiếp là tại vì cái tâm mình quá cố chấp. Đâu có gì để ý rồi. Nếu mà cái tâm mình nó thênh thang rộng lớn đó, thì lại là tâm Phật luôn. Thì bây giờ cái mình tập làm sao cho trở thành tâm Phật. Kẻ khen mình cũng chừng đó, người chê mình cũng chừng đó, kẻ chửi mình cũng chừng đó, kẻ gặp mình niệm Phật cũng chừng đó. Ai mà tập được cái vậy đó là ngon lành đó. Chứ còn bây giờ đây ai mà khen mình thế thì mình thấy sao? Vui quá, có nước trà có thuốc không mà uống liền, thấy không? Còn ai mà nó nói xấu mình hay là nói xấu ốc mình cái gì? Nên là tìm bộ chắc đó, sao nó xấu tôi này cái chân đó. Cho nên quý vị thấy không? Cái điều, cái bằng chứng cụ thể quý vị nào mà cụ trào ở đây thì biết là những cái năm mà nó cũng hơi phong ba bão táp ở đây, về Phật tử chúng tôi đã hết đủ chuyện, hết đủ chủ hết. Kẻ kêu điện thoại chữ mắng cho người trực tiếp gian đế đó, chúng tôi nhân không vậy. Thế cũng nhìn làm mà, chứ nếu mà nản lòng á, rồi à, vậy thì không hết rồi. Nó khổ lắm, đủ thứ hết. Kẻ nói tới người nói luôn những cái chuyện không có nước lã, thấy nên hồ mình địa sở con ba nó đúng chút chuyện hết. Nhiều khi trong lúc đó tôi nguyện đi tu Phật cho Bồ Tát, gia hộ cho họ bớt cái nghiệp cho con người. Sợ là nói nhiều ha, họ nhiều cái nghĩ như vậy, họ mang cái nghiệp. Không tránh khỏi đâu, chính mình hãy lo cầu nguyện cho họ khổ vậy đó. Nó đủ thứ chuyện hết, chuyện trong đó có chuyện ít cho nhiều. Thành ra chúng ta nên tập. Người mà tập được như vậy rồi là một sắc tu đó. Không có cái gì của ngại hết, quý vị cứ tập đi. Còn nếu mà mình chưa được như vậy đó, thì ta chê mình khổ đã đành. Mà những cái người khen tặng mình quá, mình cũng tuy vui mà khổ, chấp nhận nó đánh hoài. Ví dụ họ khen mình đó, khen nó là cô thì những thành tụ nó tốt quá, ngon lành, cũng tướng hảo quân bên mình hết chứ. Đừng ngủ được. Đâu biết nó cớ gì mà sao người ta khen mình chứ quá. Dạ, thì họ khen đúng không? Cái người nào mà khen mình đó, cái điều đó bữa nào họ chê mình vừa. Cái con thường đó vậy. Còn cái người mà thiệt tâm quyết, cái người thiệt là người mà hiểu nhau á, ít cái khi nào họ đầu mong sót lửa mà họ khen vậy. Còn những cái người nào mà ưa khen, ưa tôn trọng, ưa tôn trọng, cái này nó hạ mình xuống đó. Nên nhớ kỹ một cái luật thông thường, đó là cái luật thông thường của thế gian. Tóm lại là người con Phật phải dùng cái trí khác, đừng có nên chạy theo đời. Mình đã chạy theo đời từ vô lượng kiếp tới bây giờ nó khổ đau quá rồi. Giờ mình nhờ được Phật Pháp, nghe được giáo lý, học được kinh điển, giờ mình gắn mình y giáo phụng hành. Mà đã y giáo phụng hành thì không sớm thì muộn thì mình trở thành con Phật một cách chưa đúng đắn, Phật tử mà. Đó. Bây giờ nói giảng đến cái phần thứ 15, tức là cái phần công đức tỳ kinh. Cái công đức tỳ kinh, nói tới cái chữ công đức đó, thì tôi cũng nhắc quý vị thêm để mà quý vị so sánh cái chữ công đức với chữ phước đức. Nếu không thì quý vị cứ nói là phước đức, công đức chắc giống nhau không? Phước đức với công đức. Khi quý vị nhớ không, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma thượng bên đó, từ ở nơi Đông Độ, từ nơi Tây Độ qua Đông Độ, trong lúc đó đầu nhận lương vua Võ Đế bên Trung Quốc, thì vua Lương Võ Đế là ngài tu phước bố thí như lắm, tiếp tăng độ chúng, ngày đúc một mình ngày bảy mai quả chuông là chung hết có bảy mai cảnh chùa. Tôi nghĩ là mình nó có cái chuồng cảnh hay cảnh nữa, cái này là bảy mai cảnh chùa. Mà khi gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, bị gì hỏi cái danh từ không có khác, chứ không phải là tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài tu thì thiền, cho nên ngài không có thích nói nhiều, không có thích luận bàn nhiều, không có thích giải thích nhiều. Thì vua Lương Võ Đế khi nghe tổ Bồ Đề Đạt Ma ra mừng quá, mừng là mình được một vị tổ sư đến để mà điểm đạo, để mà mình học hỏi thêm được quá tốt hơn. Khi tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bước lên đất liền ở đầu nhà nước ở Đông Độ, thì người đầu tiên mà gặp tổ sư là vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế hỏi với dạ bạch tổ sư, con tiếp tăng độ chúng giúp đỡ đức chuông tạo tượng làm chùa như vậy đó, có công đức gì không bạch tổ sư? Công đức, nhớ là nhớ những cái công đức á, tôi nhấn mạnh về công đức á. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài ngài lắc đầu, ngài giải thích gì? Chứ phải ngài giải thích cho đơn khổ một chút, ngài giải thích ngài lắc đầu. Thấy không? Như vậy thì là nghĩa là sao? Như vậy là nghĩa công đức với phước đức hai chữ khác nhau. Nhớ. Do đó cho nên ngài Lương Võ Đế ngài thấy tại sao tổ sư qua mình đảnh lễ rồi mình hỏi hôm nay con làm bao nhiêu cái chuyện đó, có công đức thì công đức thì không, ngài lại lắc đầu. Như vậy là như đúng rồi đó. Thì ngài vua Lương Võ Đế không có cảm tình nữa mà không có nhân duyên, cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới lên trên chùa Thiếu Lâm núi Hùng Nhĩ để xây mặt vào giác 9 năm tường, những bức tượng niên thời cơ nó chưa đến, nhân duyên Phật pháp truyền bá nó chưa đến, quý vị nhớ. Thì lúc bây giờ phải như trong lúc đó mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày giải thích tình chút là thì Vua Lương Giáo Đế cũng đang khổ tâm, ngày khổ tâm lắm. Bây giờ tôi giải thích để quý vị nghe này. Công đức với phước đức hai cái khác nhau. Phải như lúc đó mà Vua Lương Giáo Đế hỏi, dạ bạch tổ tư, nếu con làm như vậy là có nhiều phước đức không? Thì nhất định là tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ nhập đầu. Nhưng mà hỏi công đức, hỏi công đức như này đó. Cho nên trong đạo là tàn, trong tự tu nó khó vậy đó. Một chữ thôi mà mình thấy nó khó rồi, thế đừng có nói gì tới gì khác nữa. Bởi vì nói tới phước đức á, là nói tới những cái gì làm bên ngoài. Cái gì mà mình làm bên ngoài, mình làm chùa, mình bố thí cho tướng, mình giúp người nhà, mất tất cả những cái gì gian trong mà mình làm bên ngoài á, thì mình được phước đức. Còn công đức á, là phải dẹp hết tất cả những cái gì hình tướng đi mà lo chính tánh mà tu. Đó, ví dụ như bây giờ quý vị thọ trì kinh Kim Cang hay là thọ trì kinh điển mà quý vị đừng còn chấp, đừng còn cướp, đừng còn trụ, đừng còn tham lam, thì lúc bây giờ mới được công đức. Đó, hai cái khác nhau. Chứ không phải nghe nói vậy rồi nó đổ tư lắc đầu xong nó về xong nó không có làm chùa không phải không, nó dụ đó nè. Phước đức với công đức, quý vị làm được một cái gì, dâng một cây hương cúng Phật, dâng một cái hoa quả của Phật đều đó có được phước đức, bởi vì cái đó bên ngoài. Còn cái công đức á là mình làm, nhưng mà mình đừng nghĩ vậy, cũng như thọ tiền trên đây nè, cái một này là nói cái phần thứ 15 là thọ cái công đức thọ tiền. Có nghĩa là thọ trì đọc tụng kinh mà không còn chấp, không còn trụ, không còn trước, không còn tham lam, thì cái đó mới là công đức. Cho nên cái thường thường nói cái ngôn na để quý vị hiểu á, công đức á là tự đáy lòng chân chánh sáng suốt của mình làm mà có công đức. Còn phước đức á là cái gì ở bên ngoài làm tới, ví dụ tiền thì mình cũng đổ tiền ra ở bên ngoài chứ không phải đâu đâu. Đó, mà làm với một cách hữu tướng, làm để người ta khen, làm để người ta tán thán, làm để cho người ta biết mình làm, thì cái đó có phước đức không phải không đâu, nhưng mà phước đức nó mặt công đức. Nếu mấy vị ra làm chùa, ra bức chuông, ra tạo tượng, ra bố thí, ra giúp người nghèo đói, cho kẻ cơ hàng, nhưng mà quý vị hoàn toàn không hiểu tới gì hết. Đó, quý vị hờn hướng cái chuyện làm đó cho trở về cái chân tâm, thì đó là công đức của người đó, thấy không? Cho nên khi người mới theo đạo Phật thì đương nhiên là người ta, các vị sư người ta khuyên hay như đạo Phật, quý vị nên bố thí tu phước hay là làm chùa hay là như gì đó, luôn luôn khuyến khích. Nhưng mà nếu học đạo hay là lo chứ mà tu hành độ từ 5-3 năm rồi thì các vị sư người ta không khuyên nữa, đúng không? Thì là lúc bây giờ nếu mà khuyên thành ra cũng như là khuyến khích cho người ta tụ trước về cái tướng, về cái chuyện phước đức bên ngoài, cho nên các vị sư những vị đó người ta không muốn khuyên nữa, mà người ta muốn ta để các vị đó làm để cho được cái công đức. Thành ra cũng một việc làm, mà việc làm chỉ hưởng phước đức thôi. Cũng cái việc đó mà nếu tâm chúng ta làm khéo á thì lại có công đức nhiều lắm. Bây giờ tôi thí dụ cái chuyện đó để quý vị nghe. Thí dụ như bây giờ một vị đó có 100 đô để ra làm Phật tử, cái đây tôi nói làm Phật tử á, chứ phải không nói là bố thí nữa. Làm Phật tử có nghĩa là đúc chuông tạo tượng đó, 100 đô. Nhưng mà xuất ra 100 đô để mà làm với một cái tấm lòng sáng suốt để mà làm lợi ích cho chúng sanh, không bao giờ nghĩ 100 đô này là nhiều hay là ít, so sánh người bạn mình kia cũng cúng 100 đô, mình cúng 1 đô coi không được, mà cái đó giờ không có được, chỉ tự làm mình thôi, làm mình mà đừng có so sánh, chợ tầng nó khổ lắm. Hãy đi với người bạn nó cúng 20 đô thì mình cũng phải móc ra 1 đô cho chúng 2 đô cho nó kỳ, thì cái đó là phước đức. Các phước đức này trong này không có đâu, mà nhưng mà công đức chưa. Còn công đức là gì? Làm ra làm nhưng mà không bao giờ dự lợi, không bao giờ cầu thứ nghe, không bao giờ mà tổ chức ở trong cái việc làm, thì cái đó nó thay thay rộng lớn bao la, đó là trong đức. Cho nên đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, tại sao ngài được kính trọng lễ bái muôn đời, là tại vì ngài làm cái gì ngài không có tổ chức, không phải là tôi làm để mỗi tôi cầu cho chúng sanh biết ơn tôi, hay là tôi đi ra tu đi tu như ngài mà bỏ hoàn tu ngày đi tu đó, ngài không bao giờ ngài nghĩ ngài đi tu rồi ngài thành Phật, rồi thành Phật rồi để cho chúng sanh kính ngài, không bao giờ ngài nghĩ. Nếu mà ngài nghĩ cái đó thì ngài không bao giờ được cái sự kính trọng muôn đời như bây giờ. Bởi vì ngài trở thành một cái đóa hoa tốt nhất của nhân loại, của muôn loài chúng sanh. Thì ở đây cái công đức tỳ kinh phần thứ 15 nói về công đức tỳ kinh. Phật bảo này ông Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam là người đàn ông, người thiện nữ nào, cái phần mà gọi là bố thí đầu tiên nhiều như số khác không hả, cái sự bố thí chẳng giữa nhiều như số khác không hả, cái sự bố thí cái ngày chót nhiều như số khác không hả, như vậy đó mà họ trải qua tới không lường trăm ngàn ức kiếp, dùng thân bố thí, dùng của bố thí, thì mình nghĩ như vậy là quá sức nói rồi, thấy không? Quá sức nói có nghĩa là quá sức tưởng tượng. Bố thí mà đem hết cả thân bạn, cả tài sản mà lúc đầu, lúc giữa, lúc chót thì cũng là bố, không cần cái gì nữa. Nhưng mà Đức Phật nói á,